Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 30 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi xin tường thuật thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự, kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và trao dây pallium cho 41 vị tổng giám mục. Tiếp đó Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về sự kiện bậc ông bà có thể thông truyền đức tin cho con cháu theo thể thức và phạm vi của mình. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với thánh ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về gặp Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khai mạc cổng điện tử mới trên Internet, quy tụ và phổ biến tất cả các tin tức về Tòa Thánh. Mạng thông tin mới có địa chỉ là 3w.news.va. Chiều ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bấm nút trên một iPad chính thức khởi động mạng thông tin này, quy tụ các tin tức từ báo Quan sát viên Roma, đài phát thanh và truyền hình Vatican và các trang tin khác như dịch vụ thông tin Vatican, hãng thông tấn Fides, phòng báo chí Tòa Thánh, vân vân. Hiện diện trong dịp này có Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, và Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và hai giáo dân đặc trách về Internet tại Vatican. Cổng điện tử mới này hoàn toàn hoạt động từ ngày hôm qua 29 tháng 6 và cung cấp không những các văn bản, nhưng cả các tài liệu thính thị bằng tiếng Ý và tiếng Anh. Các sinh ngữ khác dần dần sẽ được thêm vào với thời gian như tiếng Tây Ban Nha, rồi tiếng Pháp và Bồ Đào Nha. Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli đã mở cuộc họp báo hôm 27 tháng 6 vừa qua để giới thiệu sáng kiến này. Việc khai mạc mạng thông tin mới trùng vào lễ kính thánh Phêrô và Phaolô và cũng là kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đức Tổng Giám mục cho biết, phí tổn phát triển và bảo trì mạng thông tin này sẽ hoàn toàn do các tổ chức tư nhân tài trợ và không nhận quảng cáo. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trách nhiệm lớn nhất về mạng thông tin mới sẽ vào dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid vào trung tuần tháng 8 tới đây, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người vào đó để tìm tin tức và theo dõi các sinh hoạt của Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới.
Vatican, Tòa Thánh đang cứu xét vấn đề công bố một văn kiện về tương quan giữa giáo sĩ và giáo dân, trong đó có vấn đề quản lý các tài sản của giáo hội. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 28 tháng 6 vừa qua, trích thuật một nguồn tin tại Vatican, bác bỏ tin đồn tại Italia cho rằng văn kiện sẽ đưa ra những huấn thị về việc tổ chức lại các giáo phận tại Mỹ, đứng trước áp lực tài chính vì các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên gây ra, đặc biệt là việc đóng cửa các giáo xứ. Hiện nay văn kiện đang ở trong giai đoạn chuẩn bị và chỉ đề cập thoáng qua vấn đề đóng cửa các giáo xứ. Nếu được công bố, văn kiện sẽ nhắm tới giáo hội hoàn vũ, chứ không phải chỉ bàn về tình trạng tại một vài quốc gia. Hình thức của văn kiện cũng chưa được xác định, có thể là một huấn thị hoặc thư luân lưu. Một vị thông thạo với việc soạn các văn kiện tòa thánh nói, vấn đề chính ở đây là tôn trọng các quy luật về bản chất của chức linh mục trong sự cộng tác với giáo dân, nhất là vấn đề điều chỉnh lại cơ cấu đời sống giáo xứ. Tại một số nước, các hình thức cơ cấu mới của giáo xứ có nguy cơ thu hẹp vai trò của linh mục, biến các vị thành những người chỉ có nhiệm vụ cử hành các bí tích mà thôi, và một toán giáo dân sẽ đảm nhận việc điều hành giáo xứ. Trong thực tế, việc cai quản giáo xứ là điều thuộc về sứ vụ của linh mục. Việc chuẩn bị văn kiện này được Bộ Giáo sĩ hướng dẫn vì bộ này có thẩm quyền về vấn đề quản lý tài sản của giáo hội.
Bắc Kinh, lễ truyền chức giám mục cho linh mục Giuse Tôn Kế Căn, giám mục phó giáo phận Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, lẽ ra đã tiến hành hôm qua 29 tháng 6 nhưng bị nhà nước Trung Quốc hủy bỏ. cha Tôn Kế Căn năm nay 43 tuổi, được chọn làm giám mục với sự phê chuẩn của Tòa Thánh và cũng được nhà nước nhìn nhận. Cha đã tĩnh tâm 5 ngày ở Vệ Huy, tỉnh Hà Nam để chuẩn bị chịu chức. Nhưng sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, ngài bị công an nhà nước bắt và đưa đi một nơi không được biết. Có người nói là cha bị dẫn tới Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, ở mạn bắc thành phố Hàm Đan. Trong những ngày trước đây, các chức sắc của giáo phận đã thương lượng với nhà nước về thể thức tiến hành việc truyền chức. Giáo phận mong muốn rằng chỉ có các giám mục hợp pháp thuộc tỉnh Hà Bắc hiện diện tại buổi lễ. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được sự thỏa thuận nào. Trong khi đó, đức cha Dương Tường Thái, 89 tuổi, giám mục giáo phận Hàm Đan, bị lên cơn đau tim. Lẽ ra, ngài là vị chủ phong giám mục cho cha Tôn Kế Căn. Hiện nay, đức cha đang được điều trị khẩn trương tại Bệnh viện Đại chúng ở Ngụy Huyện, tỉnh Hà Bắc. Cha Giuse Tôn Kế Căn sinh năm 1967, thụ phong linh mục năm 1995 và đã làm trưởng ấn giáo phận Hàm Đan, rồi làm cha sở ở Vĩnh Niên từ năm 2005. Hai năm sau, 2007, ngài được Tòa Thánh chỉ định làm giám mục phó tại giáo phận này.
Mặt khác, hôm qua thêm một vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp đã được cử hành tại Trung Quốc, đó là linh mục Phaolô Lôi Thế Ngân, 48 tuổi, thụ phong giám mục không có phép của Đức Thánh Cha, do ý muốn của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, và làm giám mục giáo phận Lạc Sơn, có 70.000 tín hữu công giáo thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Có 7 giám mục hợp pháp đã tham dự cuộc truyền chức này và do phòng Hưng Diệu, giám mục Lâm Nghi, chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc chủ sự. Tham dự lễ truyền chức tại nhà thờ Nga Mi Sơn này có khoảng 1.000 tín hữu, cùng với nhiều quan chức chính phủ, 77 linh mục, trong đó có 14 linh mục ở Lạc Sơn. Giám mục bất hợp pháp Phaolô Lôi Thế Ngân là thành viên Hội đồng Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc, một cơ quan cố vấn cho quốc hội nước này và cũng là phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, chủ tịch chi hội này ở tỉnh Tứ Xuyên.
Managua, đức cha Leopoldo Brenes Solorzano, tổng giám mục giáo phận Managua, thủ đô Nicaragua, kêu gọi dành ngày mai, mùng 1 tháng 7, làm ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định của đất nước. Tuyên bố hôm Chủ nhật 26 tháng 6 vừa qua, đức tổng giám mục Brenes Solorzano nói, dân Nicaragua là một dân tộc trưởng thành, vì thế, trong cuộc tuyển cử vào tháng 11 năm nay, họ sẽ biết tham gia cuộc bỏ phiếu trong trật tự và tôn trọng các quy luật. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giáo mục mời gọi các tín hữu tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện mùng 1 tháng 7 này để xin Chúa giúp dân tộc Nicaragua yêu quý tránh được mọi thứ bạo lực và cực đoan. Theo Đức Tổng giám mục, cần tạo những điều kiện thuận lợi để tránh gia tăng căng thẳng xã hội và chính trị, làm sao để không xảy ra những vụ đụng độ vô lối như trong những dịp tuyển cử trước đây. Đức Tổng giám mục Brenes Solorzano tái kêu gọi chính quyền Nicaragua để cho các quan sát viên quốc tế đến quan sát cuộc bầu cử sắp tới như vẫn thường diễn ra tại các nước khác nhân dịp tuyển cử. Ngày 6 tháng 11 năm nay, các cử tri Nicaragua sẽ đi bầu tổng thống, quốc hội, chính quyền quận huyện và các đại biểu tại Nghị viện Trung Mỹ. Có hai ứng cử viên tổng thống sáng giá nhất, đó là Daniel Ortega, đương kim tổng thống, và ông Arnoldo Alemán, cựu tổng thống.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca nhập lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô sáng hôm qua. Cùng đồng tế thánh lễ, bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng, đã có hàng chục hồng y và 41 tổng giám mục nhận dây pallium do Đức Thánh Cha trao. Đức ông Georg Ratzinger, bảo huynh, và một vài linh mục cùng lớp với Đức Thánh Cha. Các vị tổng giám mục đến từ 25 quốc gia, trong đó có 6 vị người Brazil, 4 vị người Mỹ và 4 vị người Colombia. Từ Á Châu có 2 vị người Philippines, 2 vị người Ấn Độ và 1 vị người Đại Hàn. Ngoài ra có 4 vị tổng giám mục vắng mặt sẽ nhận dây pallium tại trụ sở giáo phận liên hệ. Tham dự thánh lễ có phái đoàn đại diện giáo hội chính thống Constantinople, đông đảo các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 tín hữu, trong đó cũng có thân nhân các tổng giám mục nhận dây pallium và phái đoàn của các tổng giáo phận liên hệ. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen và 2 dải ngắn phía trước và phía sau cổ. Lông chiên dùng để dệt các dây pallium được lấy từ các con chiên do các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ Thánh Anne trên đường Nomentana ở Roma nuôi, rồi giao cho các nữ tu biển Đức thuộc tu viện Thánh Cecilia gần Vatican tiếp tục nuôi và xén lông để dệt các dây pallium. Dây pallium biểu hiệu cho sự hiệp nhất giữa các vị tổng giám mục các giáo đoàn năm châu với tòa thánh Phêrô.
Giảng trong thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô cũng là dịp lễ ngọc 60 năm linh mục của mình, Đức Thánh Cha đã nêu bật nòng cốt ơn gọi linh mục là sống tình bạn và sự hiệp nhất với Chúa Kitô để sinh nhiều hoa trái trong sứ mệnh rao truyền tin mừng. Linh mục là rượu tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại và trần gian. Nhắc lại các tâm tình của Ngài trong thánh lễ truyền chức, Đức Thánh Cha nói:
Non iam dicamus servos sed amicos, non vi chiamo più servi ma amici. A 60 anni dal giorno della mia ordinazione sacerdotale, sento ancora risuonare nel mio intimo queste parole di Gesù.
Thầy không gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. 60 năm đã qua kể từ ngày thụ phong linh mục, nhưng tôi vẫn còn nghe vang lên trong tim các lời này của Chúa Giêsu mà Đức Hồng Y Von Haber, vị tổng giám mục lớn của chúng tôi, với giọng hơi yếu ớt nhưng vững vàng, nói với các tân linh mục vào cuối lễ truyền chức. Theo trật tự phụng vụ thời đó, các lời này có nghĩa công khai trao cho các linh mục quyền tha tội. Trong lúc đó, tôi ý thức sâu xa rằng chính Chúa đang nói riêng với tôi. Trong bí tích rửa tội và thêm sức, Chúa đã kéo chúng ta tới với người và đón nhận chúng ta vào gia đình của Thiên Chúa. Nhưng còn hơn thế nữa, trong lúc thụ phong linh mục, người gọi tôi là bạn và tiếp nhận tôi vào hàng ngũ những vị hiện diện trong nhà tiệc ly, và trao cho tôi quyền làm những gì mà chỉ có người là con Thiên Chúa mới có thể nói và làm một cách hợp pháp. Và điều này khiến cho tôi lo sợ. Người muốn tôi nói lên lời người nói, ta tha tội cho con. Đằng sau lời đó là cuộc khổ nạn của người vì tôi và cho tôi. Ơn tha thứ có giá trả là cuộc khổ nạn. Chúa đã xuống trong vực sâu đen tối bẩn thỉu của tội lỗi chúng ta, người đã xuống trong đêm đen lỗi lầm của chúng ta, và chỉ như thế, nó mới có thể được biến đổi. Người tâm sự với tôi, không phải là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Người trao ban cho tôi các lời truyền phép trong thánh thể, người coi tôi có khả năng loan báo lời người, giải thích nó một cách đúng đắn, và đem nó tới cho con người ngày nay. Tiếp đến, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa lời ấy của Chúa Giêsu như sau:
Non più servi ma amici. In questa parola era chiuso l'intero programma di una vita sacerdotale. Che cosa è veramente l'amicizia?
Không còn là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Lời này chứa đựng toàn chương trình của một cuộc đời linh mục. Tình bạn thực sự là gì? Idem velle, idem nolle. Muốn cùng các điều như nhau, không muốn cùng các điều như nhau, người xưa nói thế. Tình bạn là một sự hiệp thông tư tưởng và ý muốn, và Chúa nhấn mạnh điều đó với chúng ta. Ta biết các người của ta, và các người của ta biết ta. Mục tử gọi tên các chiên của mình. Tình bạn mà Chúa ban cho tôi không thể chỉ có nghĩa là tôi cũng phải tìm ngày càng hiểu biết Chúa hơn, mà còn hơn thế nữa, còn có nghĩa rằng trong thánh kinh, trong các bí tích, trong gặp gỡ cầu nguyện, trong sự hiệp thông của các thánh, trong các người đến gần tôi và Chúa gửi tới với tôi phải ngày càng tìm hiểu biết chính Chúa hơn. Tình bạn không chỉ là sự hiểu biết, mà còn nhất là sự hiệp thông ý muốn. Nó có nghĩa là ý chí của tôi lớn lên hướng về chỗ nói vâng với ý muốn của người. Trong tình bạn, ý muốn của tôi hiệp nhất với ý muốn của Chúa, ý muốn của Chúa trở thành ý muốn của tôi, và chính như thế tôi trở thành chính mình. Ngoài sự hiệp thông tư tưởng và ý muốn, Chúa còn nhắc đến một yếu tố mới mẻ thứ ba nữa, người ban sự sống của người cho chúng ta. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng lời Chúa Giêsu nói về tình bạn ở trong diễn văn về cây nho. Người gắn liền hình ảnh cây nho với nhiệm vụ trao cho các môn đệ. Thầy đã thành lập các con để các con ra đi và mang nhiều hoa trái, và hoa trái của các con tồn tại. Bổn phận đầu tiên của các môn đệ bạn hữu của Chúa là lên đường, ra khỏi chính mình và đi tới với tha nhân. Chúng ta có thể nghe thấy lời Thánh Matthew kết thúc phúc âm: các con hãy ra đi giảng dạy cho muôn dân. Chúa khích lệ chúng ta thắng vượt các biên giới của môi trường trong đó chúng ta sống, để đem tin mừng vào trong thế giới của những người khác, để tin mừng thấm nhập tất cả, và như thế giới rộng mở cho nước Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chính Chúa cũng đã ra khỏi chính người, đã từ bỏ vinh quang của người để kiếm tìm chúng ta, để đem ánh sáng của người đến cho chúng ta.
Nhưng đâu là hoa trái mà Chúa chờ đợi nơi chúng ta? Đâu là hoa trái tồn tại? Trái của cây nho là quả nho, từ đó người ta làm ra rượu. Để nho ngon có thể chín thì cần có mặt trời và mưa, ngày và đêm. Để có rượu quý thì cần phải đạp dập trái nho, kiên nhẫn chờ cho nho lên men và săn sóc cho nho chín. Rượu ngon không phải chỉ có vị ngọt mà còn có các hương vị khác nhau phát triển trong các tiến trình chín tới và lên men. Đây là một hình ảnh của cuộc sống con người, đặc biệt là của cuộc sống linh mục của chúng ta. Chúng ta cần mặt trời và mưa, sự thanh thản và các khó khăn, các trạng của sự thanh tẩy và thử thách, cũng như thời gian bước đi tươi vui với tin mừng. Rượu là hình ảnh của tình yêu, đó là hoa trái thực sự tồn tại, là điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta. Nhưng cũng không được quên rằng, trong Thánh Kinh Cựu Ước, rượu từ nho quý cũng là hình ảnh của công lý phát triển trong một cuộc sống theo lề luật của Thiên Chúa. Mà tổng hợp nội dung đích thật của luật lệ là tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Nhưng tình yêu hai chiều đó không phải là một cái gì dịu ngọt. Nó chất chứa sự kiên nhẫn, lòng khiêm tốn, sự trưởng thành trong việc đào tạo và đồng hóa ý muốn của chúng ta với ý muốn của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô. Chỉ như thế tình yêu của chúng ta mới đích thực và là hoa trái tồn tại. Sự đòi hỏi nội tại của nó, lòng trung thành với Chúa Kitô và giáo hội người, luôn đòi buộc được thực hiện cả trong khổ đau nữa. Yêu có nghĩa là phó thác, là tận hiến, là mang dấu ấn của thập giá trong mình. Hướng tới các tổng giám mục sẽ nhận dây pallium, Đức Thánh Cha nêu bật ý nghĩa của dây pallium như sau.
Questo può ricordarci innanzitutto il ciogo dolce di Cristo che ci viene posto sulle spalle. Il ciogo di Cristo è identico alla sua amicizia.
Dây này trước hết có thể nhắc cho chúng ta nhớ đến ách êm dịu của Chúa Kitô được đặt trên vai chúng ta. Ách của Chúa Kitô giống y như tình bạn của người. Đó là một ách tình bạn, vì thế là một ách êm dịu. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó cũng là một ách đòi hỏi và uốn nắn chúng ta. Đó là ách ý muốn của người, là một ý muốn của sự thật và tình yêu thương. Như thế, đối với chúng ta, trước hết, đó là ách dẫn đưa người khác bước vào trong tình bạn với Chúa Kitô và hoàn toàn sẵn sàng đối với tha nhân và trở thành mục tử săn sóc họ. Dây pallium được làm bằng lông chiên con, được làm phép ngày lễ thánh Anê. Nó nhắc chúng ta nhớ tới vị mục tử trở thành chiên con vì tình yêu đối với chúng ta. Nó nhắc chúng ta nhớ Chúa Giêsu Kitô bước đi trên núi đồi và trong sa mạc, trong đó có chiên con của người là nhân loại đã bị lạc mất. Nó nhắc chúng ta nhớ người đã cầm lấy chiên con nhân loại ấy và vác lên vai để đưa trở về nhà. Nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng như là các chủ chăn phục vụ người, chúng ta cũng phải vác người khác trên vai như vậy và đem họ tới với Chúa Kitô. Nó nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta cũng có thể là các mục tử đoàn chiên, một đoàn chiên luôn là của Chúa, chứ không trở thành đoàn chiên của chúng ta. sau cùng dây pallium có một ý nghĩa hết sức cụ thể. Đó là diễn tả sự hiệp thông của các chủ chăn của giáo hội với Thánh Phêrô và các người kế vị.
Tiếp đến là lễ nghi trao dây pallium, vị hồng y trưởng đảng phó tế giới thiệu các vị tổng giám mục lên Đức Thánh Cha. Từng vị một xướng tên mình và tổng giáo phận và đọc lời thề sẽ luôn luôn trung thành và vâng phục Thánh Phêrô tông đồ, vâng phục giáo hội Roma, thánh thiện, tông truyền và vâng phục Đức Giáo Hoàng và các người kế vị. Đức Thánh Cha đọc lời nguyện làm phép các dây pallium mà các phó tế đã đưa tới trước bàn thờ tuyên xưng đức tin, xin Thiên Chúa là mục tử đời đời của các linh hồn đã được mời gọi trở thành chiên thuộc đoàn chiên bởi Chúa Giêsu Kitô con Ngài, đấng đã giao phó quyền cai quản cho Thánh Phêrô và các người kế vị. Chúc lành và ban ơn thánh cho các dây pallium được chọn làm dấu chỉ thực tại săn sóc mục vụ. Qua công nghiệp và lời bầu cử của hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, xin Chúa nhận lời cầu cho các chủ chăn mang dây pallium này tự nhận biết mình như chủ chăn đoàn chiên Chúa và thi hành chức vụ ấy trong cuộc sống. Xin cho các vị mang lấy ách tin mừng trên vai, ách êm ái nhẹ nhàng để các vị đi trước, làm gương cho người khác trên con đường của các giới răn Chúa, nêu gương kiên trì trung thành cho tới khi nào được vào các đồng cỏ vĩnh cửu của nước Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đọc công thức trao dây pallium, rồi các tổng giám mục từng vị tiến lên trước Đức Thánh Cha để Ngài quàng dây pallium cho. Trong phần dâng của lễ có một cặp vợ chồng, hai nữ tu dòng Phan Sinh Thửa Sai Đức Mẹ, trong đó có chị bé Sáu, người Việt, một gia đình gồm cha mẹ và ba người con. Trong phần hiệp lễ, 50 linh mục đã giúp Đức Thánh Cha phân phát mình Thánh Chúa cho giáo dân. Thánh lễ đã kết thúc lúc quá 12 giờ trưa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhắc lại lễ nghi trao dây pallium cho 41 vị tổng giám mục, Đức Thánh Cha nói, đức tin do Thánh Phêrô tuyên xưng trở thành nền tảng của giáo hội, quyền tối thượng của Thánh Phêrô là do Thiên Chúa ban cho. Đó cũng là điều xảy ra cho người quyết định đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa với sự tận hiến toàn cuộc đời mình. Tôi nhớ tới ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục. Xin cảm ơn sự hiện diện và lời cầu nguyện của anh chị em. Tôi biết ơn anh chị em và nhất là biết ơn Chúa về ơn kêu gọi và chức thừa tác mà Người đã trao phó cho tôi. Và tôi xin cảm ơn tất cả những người đã bày tỏ sự gần gũi của họ đối với tôi và nâng đỡ sứ mệnh của tôi bằng lời cầu nguyện mà mọi cộng đoàn không ngừng dâng lên Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về sự kiện bậc ông bà có thể thông truyền đức tin cho con cháu theo thể thức và phạm vi của mình.
Bà ngoại Therese vừa dạy xong cho cháu gái Florence, 6 tuổi, đang áo, 5 hàng len đỏ vừa đan xong với đôi kim nhỏ màu vàng. Kim đan được chọn thật thích hợp với đôi tay nhỏ bé mũm mĩm dễ thương. Chiếc áo len mới khởi đầu được dài hàng đan, nhưng đối với hai bà cháu thì kể như khó khăn đã khắc phục. Một gạch nối được gắn liền. Có lẽ bà ngoại Therese không ý thức cho lắm, nhưng xuyên qua bài học dạy đen, ngoại trở thành một chứng nhân của Thiên Chúa hằng sống cho cháu gái Florence. Trên đây là một hình ảnh sống động để trình bày kinh nghiệm thông truyền đức tin giữa hai thế hệ khác nhau, ông bà và cháu chắt. Trong thế giới tân tiến, nơi xã hội tục hóa hôm nay, nhiều ông bà không hề biết rằng, đối với các thế hệ trẻ, các vị chính là kho tàng quý báu để truyền đạt đức tin Công giáo sống động và tinh tuyền. Thật thế, nhiều bậc ông bà lo âu tự hỏi, làm thế nào để trình bày đức tin cho cháu chắt của mình? Thật ra, ông bà quên mất rằng, cứ sự thường, đức tin nằm ẩn nơi tâm hồn, được tỏ lộ ngay trong cuộc sống thường nhật, nơi cử chỉ, trong lời ăn tiếng nói và trong cung cách hành xử. Giới trẻ cần được đặc biệt trông thấy trước mắt các gương sống lành thánh, được thể hiện cách cụ thể. Đức tin sống động được diễn tả ra ngoài, thật đáng trang trọng biết bao. Thể theo các nghiên cứu tìm hiểu của cha Rust Jean Maison, linh mục người Quebec, chuyên về xã hội học, thì ngày nay các bậc cha mẹ Công giáo trong lứa tuổi từ 25 đến 40 vẫn giữ nguyên đức tin và tâm tình tôn giáo được nhận lãnh trong tuổi thơ. Đối với cha mẹ của bậc cha mẹ này, tức là bậc ông bà, những người vẫn tiếp tục đồng hành với con cháu, thì nỗi lo âu lớn nhất là làm sao nói với giới trẻ thời đại về đức tin, về Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất của loài người. Có một khoảng cách khá lớn về ngôn ngữ và não trạng giữa các thế hệ già trẻ, nhưng không phải vì thế mà không có đối thoại và cảm thông giữa các thế hệ trên bình diện tôn giáo và tâm linh. Có lẽ bậc ông bà nên bắt đầu bằng việc mang các cháu theo mỗi khi tham dự thánh lễ. Về phần Đức Hồng Y Xavier Lozano Barragan, cựu chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Y tế, Ngài nói về chỗ đứng quan trọng của bậc ông bà như sau. Cuộc sống của bậc ông bà nên quy hướng về mối liên hệ giữa các thế hệ. Các ông bà có thể dành cho các cháu trọn thời gian rảnh rỗi của mình, cũng như san sẻ cho các cháu về khả năng và kinh nghiệm, hầu có thể chỉ cho các cháu thấy đâu là giá trị chân chính đích thực khi đối diện với những cái giả tạo hào nhoáng bên ngoài. Trong khung cảnh xã hội hiện đại, với nền sản xuất và tiêu thụ thế giới, các bậc cao niên có nguy cơ bị xem như những người thừa thải vô ích. Nhưng chính sự hiện diện của bậc ông bà minh chứng và làm cho thế hệ con cháu hiểu rằng giá trị kinh tế tài chánh không phải là điều duy nhất hiện hữu, càng không phải là điều quan trọng nhất. Cuộc sống của mỗi người với các giai đoạn khác nhau mới là giá trị cao cả nhất, và tuổi già là hồng ân tối cao. Đúng thế, từ đôi vòng tay của cha mẹ, nhưng cũng từ đôi vòng tay của ông bà mà những người con và những đứa cháu cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Nếu quả thật các tín hữu Công giáo được thấm nhuần, được bao bọc bởi các tâm tình tôn giáo, thì các tâm tình ấy sẽ tự nhiên chiếu sáng tỏ lộ ra bên ngoài, và đây là chứng tá đức tin sống động nhất. Các người trẻ, con cái cháu chắt cần chứng kiến các tấm gương nêu cao giá trị tôn giáo, và các tấm gương này thường được nhìn thấy nơi bậc ông bà đáng kính. Đức tin của ông bà diễn tả qua cách ông bà niềm nở tiếp đón, quảng đại trao ban và dành thời giờ cho con cháu. Bậc ông bà là dấu chỉ của quá khứ, hiện tại và tương lai. Gốc rễ của con người là truyền thống, và chính bậc ông bà nói cho con cháu biết con người từ đâu tới. Điều này có nghĩa là nguồn gốc con người đến từ Thiên Chúa. Vậy thì, con người phải yêu mến Thiên Chúa và có bổn phận tôn thờ Thiên Chúa. Ngài là nguyên lý khởi đầu và là cùng đích của loài người. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Kính sợ Thiên Chúa đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ Thiên Chúa khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỷ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ Thiên Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp. Ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Sự viên mãn của khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. Cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe hai bài thánh ca, bài ca Nghìn Trùng và Anh Hùng Tử Đạo do ca đoàn Thủy Dương trình bày.
tình yêu nào trọng đại cho bằng chính vì
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về gặp Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, cuộc sống thường ngày của chúng ta có bao cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ do chúng ta sắp xếp, nhưng cũng không ít cuộc gặp gỡ đến từ bên ngoài như thể rất tình cờ. Ai có thể ngờ rằng, những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ ấy lại có khả năng thay đổi cuộc đời chúng ta. Chuyện đã xảy ra với viên thái giám người Ethiop. Ông đã lên hành hương Jerusalem và nay trên đường trở về. Ông ngồi trên xe và đọc sách của ngôn sứ Isaiah, nhưng tiếc là ông không hiểu nội dung của sách này. Thần khí nói với ông Philippe, tiến lên đuổi kịp xe đó, và cuộc chuyện trò bắt đầu. Với viên thái giám, cuộc gặp gỡ này quá tình cờ. Tình cờ bởi lúc ông tò mò muốn biết nội dung đoạn sách có nghĩa gì, thì chính lúc đó, ông gặp một người có thể giải thích cho ông. Với Philippe, cuộc gặp gỡ này không tình cờ, nhưng nằm ngoài sự sắp xếp của ông. Dù rất tình cờ và ngoài dự kiến, điều lạ vẫn xảy ra. Qua cuộc gặp gỡ này, cuộc đời của viên thái giám được thay đổi, còn Philippe thì có cơ hội làm chứng cho thầy. Viên thái giám đã không có cơ may trò chuyện với thầy Giê-xu dù chỉ trong đêm tối như Nicodemo, nhưng ông lại có sự may mắn của lời chúc phúc, phúc cho những ai không thấy mà tin. Quả thật, lời của Đức Giê-xu đã được ứng nghiệm ngay trong cuộc gặp gỡ này. Viên thái giám đã nhận được lời chúc phúc và ông đã trở nên một môn đệ thật sự của Đức Giê-xu nhờ Thánh Thần. Thánh Thần đã thúc đẩy Philippe lên đường, và cũng chính Thánh Thần lôi cuốn sự tò mò và sau đó là lòng tin của viên thái giám. Nếu xét về sự may mắn, chúng ta cũng được chia sẻ cái kém cũng như cái được may mắn của viên thái giám này. Cái kém vì chúng ta không được chạm tới một Đức Giê-xu bằng xương bằng thịt, nhưng lại có được may mắn vì nhờ Thánh Thần chúng ta được đụng chạm đến sự hiện diện của Đức Giê-xu trong chính cuộc đời chúng ta, mà rõ ràng hơn hết qua bí tích thánh thể. Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên môn đệ thật sự của Đức Giê-xu, không phải là một loại môn đệ hạng hai hoặc ở cấp 3, cấp 4. Nhưng với Chúa, tất cả đều có cơ hội ngang nhau để trở nên môn đệ đích thực. Nói đến Thánh Thần, dường như chúng ta chỉ có được những ý niệm đơn sơ về Ngài. Với Chúa Giê-xu, chúng ta thấy gần gũi, vì Giê-xu đã trải qua kiếp sống con người với những kinh nghiệm như con người. Với Chúa Cha, chúng ta nhận được lời dạy của Chúa Giê-xu cùng với kinh nghiệm con người về người Cha. Vì thế, một cách nào đó, Chúa Cha vẫn gần gũi với chúng ta hơn. Còn với Thánh Thần, chúng ta được Chúa Giê-xu mặc khải với những hình ảnh cụ thể nhưng không dễ hiểu chút nào. Gió, lửa, nước, vân vân. Nhưng thật sự Thánh Thần là ai? Chúng ta không hiểu được Ngài như nắm bắt một ý niệm, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được Ngài. Thánh Thần là tình yêu giữa Cha và Con. Ai có thể định nghĩa được tình yêu, vậy mà chúng ta vẫn yêu. Tình yêu thế nào thì mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau. Khác nhau không phải vì có nhiều tình yêu với nhiều bản chất khác nhau, nhưng vì tình yêu thì quá lớn mà con người lại giới hạn. Mỗi người chỉ có thể yêu và được yêu trong cách thế cụ thể nào đó. Chính vì thế, sự phong phú trong cách diễn tả tình yêu trở nên điều thu hút người khác. Thánh Thần cũng thế. Có thể chúng ta không gần gũi với Ngài như với Giê-xu, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được Ngài. Viên thái giám đã cảm được lòng mình nóng lên khi nghe Philippe giải thích về Chúa Giê-xu, đến nỗi ông quả quyết với Philippe: sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa? Lòng của chúng ta cũng không ít lần bừng lên trong cuộc sống ngày qua ngày. Đôi khi trong những đơn điệu và lặng lẽ của cuộc sống, chúng ta lại thấy lóe lên những an ủi, niềm tin tưởng và sức mạnh không ngờ. Những lúc đó, chúng ta có dám làm một bước nhảy với Thánh Thần? Ngài đã gợi hứng, và ác hẳn, Ngài sẽ tiếp tục ban ơn và đồng hành với chúng ta. Ơn huệ của Thánh Thần thì phong phú, nhưng Ngài ban cho mỗi người mỗi khả năng khác nhau, có thể không ai giống ai. Điều đó có nghĩa là người ta cần đến nhau để chia sẻ những hồng ân của Thánh Thần. Đồng thời, không ai có quyền loại bỏ người khác vì hồng ân họ đã lãnh nhận từ Thánh Thần. Nhưng làm sao để chúng ta biết được những ân huệ đó xuất phát từ Thánh Thần? Thánh Gioan đã có câu trả lời. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Thần khí mà Thánh Gioan vừa nói đến chưa hẳn là Thánh Thần, nhưng có thể là những ân huệ của Thánh Thần. Rồi thần khí tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô nghĩa là gì? Không một Giê-xu nào khác ngoài Giê-xu mà chúng ta vẫn tin. Thần khí dạy chúng ta là môn đệ của Đức Giê-xu, một Giê-xu Thiên Chúa và đã làm người. Với kiếp sống làm người, Ngài đã tận hiến cả mạng sống vì tình thương. Trong cuộc sống có quá nhiều tiêu chuẩn, Thánh Thần trở nên tối quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Ngài gợi hứng và hướng dẫn chúng ta làm môn đệ của Chúa Giê-xu. Với cuộc sống có quá nhiều náo động, Thánh Thần mời chúng ta tìm thấy những khoảng lặng của tâm hồn để nhận ra nguồn hứng khởi của Ngài. Xin Thánh Thần chạm đến lòng con và đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu để bước theo chân Thầy Giê-xu và để cuộc đời chúng con được biến đổi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.